Kính chào quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình truyền giảng Tin Lành của Hội Thánh Tin Lành Cộng đồng Seattle. Quý vị được nghe lời Chúa qua Mục sư Nguyễn Hồng Quang, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Cộng đồng Seattle. Kính thưa quý vị, xin quý vị cùng lắng nghe lời Chúa được chép trong thơ Roma chương 11 từ câu 16 cho đến câu số 24. Và trái đầu mùa là thánh thì cả đồng cũng thánh, và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh. Phía bằng có một hai nhánh bị cắt đi, và ngươi vốn là cây olive hoang được tháp vào chỗ các nhánh ấy để có phần vì nhựa và rễ của các cây olive, thì chớ khoe mình hơn các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình thì hãy biết rằng ấy chẳng phải là ngươi chịu đựng cái rễ, bèn là cái rễ chịu đựng ngươi. Ngươi sẽ nói rằng các nhánh đã bị cắt đi để ta được tháp vào chỗ nó. Phải lắm các nhánh đó đã bị cắt bởi cớ chẳng tin, và ngươi nhờ được tin mà còn chớ kiêu ngạo, hãy sợ hãi. Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các nhánh nguyên thì Ngài cũng chẳng tiếc ngươi nữa. Vậy hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời. Sự nghiêm nhặt đối với họ là kẻ đã ngã xuống, còn sự nhân từ đối với ngươi, miễn là ngươi cầm giữ mình trong sự nhân từ Ngài, bằng chẳng ngươi cũng sẽ bị chặt. Về phần họ, nếu không ghi mài trong sự chẳng tin thì cũng sẽ được tháp, vì Đức Chúa Trời có quyền tháp họ vào. Nếu chính ngươi đã bị cắt khỏi cây olive hoang thuận tánh mình mà được tháp vào cây olive tốt nghịch tánh, thì huống chi những kẻ ấy là nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây olive mình. Quý vị xin nghe thêm một câu nữa trong Ephesos chương 2 câu 8. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bằng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Khúc kinh thánh này được viết ra hết sức đặc biệt, với mục đích rõ ràng. Sứ đồ Phaolô muốn kêu gọi, muốn nhắc nhở, muốn khơi lại lòng ghen tị trong lòng của dân tộc của Chúa. Ông muốn họ trở về. Dân Do Thái là một dân tộc được chọn, là dân tuyển của Đức Chúa Trời. Nhưng không phải ai trong số họ cũng được cứu chuộc, chỉ có những người tin mà thôi. Sứ đồ Phaolô muốn cho họ thấy rằng họ là dân tộc được chọn, họ đáng được cứu, nhưng vì sự bất tin của họ mà họ bị cắt bỏ, và vì vậy mà những dân tộc ngoại bang có cơ hội được biết Chúa, trong đó có chúng ta. Tin lành đến cho người ngoại bang đem họ vào trong đại gia đình của Chúa, trở thành một cú hích rất mạnh để dân tộc của Chúa có cơ hội nhìn lại và quay trở về. Quả thật vậy, cửa của Chúa luôn để mở từ dân của Chúa trở về. Khúc kinh thánh người con trai hoang đàn là một bài học rất rõ nhất. Chúa vẫn đang từ cửa ngóng trông, Ngài vẫn đang chờ đợi những con người đi hoang trở về. Chúa luôn có chỗ dành sẵn cho họ. Trong câu 23 nói, còn đối với họ, nếu họ không kiên trì trong sự vô tín, họ sẽ bị được tháp vào, vì Đức Chúa Trời có quyền tháp họ lại. Với câu kinh thánh này, khúc kinh thánh này, cho chúng ta thấy một lẽ đạo thần học hết sức quan trọng. Chúng ta tin nhưng không trung tín sẽ bị cắt bỏ, nhưng nếu tin sẽ lại được tháp vào. Qua khúc kinh thánh này cũng cho những người ngoại bang thấy rõ rằng cơ hội được gắn vào thân của Chúa hay cơ hội được gia nhập vào đại gia đình của Chúa vẫn có cho mọi người. Tôi rất mong qua khúc kinh thánh này chúng ta thấy rõ hơn phước hạnh mà chính chúng ta có được ở trong Chúa. Cái đề tài từ sa mạc đến thiên đàng, tôi muốn chia sẻ với quý vị hôm nay để chúng ta thấy phước hạnh như thế nào với những con người ở trong sa mạc được Chúa đem vào trong thiên đàng của Chúa. Thưa quý vị, đề tài từ sa mạc đến thiên đàng rõ ràng là một hành trình mà quả thật chúng ta sẽ cùng nghiên cứu khía cạnh này của khúc kinh thánh để chúng ta có thể thấy. Có thể quý vị sẽ học những bài học khác hơn, nhưng tôi muốn quý vị học bài học này để có dịp nhìn lại cuộc đời của mình, nhìn lại hành trình theo Chúa của chúng ta và cũng để nhắc chúng ta biết rằng chúng ta vẫn chưa đến đích. Điểm đầu tiên là chúng ta nhận được sự thương xót của Chúa. Câu số 17 nói rằng, ví bằng có một hai nhánh bị cắt đi, và ngươi vốn là cây olive hoang được tháp vào chỗ các nhánh ấy để có phần về nhựa và rễ của cây olive. Chúng ta cứ thử hình dung cuộc đời chúng ta trong sa mạc, khô khan, thiếu thốn, đau khổ, rất là cực nhọc đến chừng nào. Chữ sa mạc có thể làm cho chúng ta liên tưởng đến một đời sống thiếu nước, thiếu thức ăn, thiếu cây xanh, thiếu bóng mát. Cái chữ sa mạc này cho chúng ta thấy một cuộc đời, một cuộc sống cằn cỗi, một đời sống xa đô thị, xa thị thành, xa quán xá, xa chốn vui chơi, đô hội, xa với những cơ hội tiến thân, tiến lên trong cuộc đời. Tuy nhiên, còn nhiều hơn thế nữa, chỉ những thiếu thốn của thuộc thể thôi đã làm cho chúng ta thấy khó chịu. Tôi cứ hay nói rằng, mình xài Internet quen rồi. Ngày hôm nay cái gì cũng là Internet cả. Nếu mà thiếu Internet, cuộc sống sẽ như thế nào? Khi dịch vụ Internet được phổ biến khắp toàn cầu, có bao nhiêu điều lợi xảy ra? Chỉ cần hệ thống Internet gián đoạn một ngày thôi, không biết thế giới này mất bao nhiêu tiền của, thiệt hại không biết bao nhiêu mà đếm được. Sự thiếu thốn nhu cầu thực thể là một mất mát cho xã hội, cho quốc gia, cho thế giới. Sự thiếu thốn nhu cầu của tâm hồn càng lớn hơn. Khi tâm hồn của người đang ở giữa sa mạc thì rõ ràng cuộc đời đó lý trí bình hoạn, điên loạn, làm cho nhiều cái điều điên rồ xảy ra. Khi mà tâm hồn đau khổ ở trong sa mạc thì là ý chí sẽ nhu nhược, tình cảm sẽ khô khan, đau buồn, chán nản, thất vọng, mất sức sống, mất sức phấn đấu, thiếu động lực tiến lên, và nhiều cái rạn nứt xảy ra trong gia đình, trong xã hội, trong hội thánh của Chúa. Nếu cảm thấy có sự rạn nứt, có sự bất hòa trong gia đình thì phải biết rằng gia đình mình đang ở trong sa mạc. Tôi không muốn dùng từ địa ngục ở đây, nhưng mà chúng ta thấy như vậy. Thử hỏi chúng ta sẽ nghĩ gì khi đối diện với một con người mà tâm hồn của họ đang ở trong sa mạc? Chúng ta, những người chồng, người vợ sẽ nghĩ gì khi mình sống với một người mà tâm hồn của họ khô khan như sa mạc, cọc cằn như sa mạc, mệt mỏi, nản lòng, lạc lối, bế tắc, thiếu niềm vui, không có hy vọng, vân vân. Thể xác thì đau khổ, tâm hồn thì héo hon. Còn tâm linh thế nào? Nếu tâm linh con người cũng ở trong sa mạc thì rõ ràng đó là bất hạnh lớn cho cuộc đời của một người, một gia đình hay cả một hội thánh Chúa. Chúng ta không muốn, không chấp nhận, nhưng cũng không làm được gì khi tâm hồn của mình ở trong sa mạc. Sa mạc hữu hình có thể tránh, nhưng sa mạc vô hình của từng cá nhân, từng gia đình, từng con cái Chúa trong hội thánh thì làm sao mà tránh được? Có nhiều khi chúng ta ở một nơi vui vẻ, một nơi đáng chiêm ngưỡng, một nơi mà cho dù có buồn ngủ cũng phải mở mắt ra mà nhìn. Nhưng rất tiếc nhiều người không thể thưởng thức được vì trong lòng của họ toàn là cay đắng, toàn là hận thù, toàn là bất an, đau khổ. Chúa muốn chúng ta được tươi mới trong tâm hồn và tâm linh của mình. Chính vì vậy mà Chúa hứa với dân sự Chúa qua tiên tri Ê-sai, được chép trong Ê-sai 43 câu 19 như thế này. Này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Rõ ràng đây là một phước hạnh, và càng phước hạnh hơn cho chính khi chính Chúa hứa qua ngoài bút của Ê-sai rằng, vì có một con trẻ sinh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Lời hứa của Chúa đã ứng nghiệm. Đấng Chúa hứa đã ra đời, đã sống giữa dân của Chúa, chữa lành kẻ đau, mở mắt kẻ đuôi, dựng kẻ què, phán với kẻ phung, vỡ sóng biển, đuổi tà ma, kêu kẻ chết sống lại, vân vân. Đấng ấy đến để đáp ứng sự thiếu thốn, khô cằn, đau khổ mà con người đang gánh chịu, đến để biến đổi chúng ta, đến để dắt chúng ta khỏi sa mạc của mình và bước vào nơi vinh hiển của Chúa. Chúa từng kêu gọi, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ ban cho các ngươi được yên nghỉ, vì áp ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Chúa gọi, hãy đến. Đến để chúng ta biện luận cùng nhau, dầu tội các ngươi đỏ như son. Chúa sẽ làm cho trắng như tuyết, đỏ như hồng điều, Ngài sẽ phiếu trắng như lông chiên. Chúa hứa, còn nếu các ngươi xưng tội mình, Ngài thành tín công bình tha tội cho các ngươi và làm cho các ngươi sạch mọi điều gian ác. Chúa kêu gọi, hỡi những kẻ nào khác, hãy đến mà uống. Hãy đến ăn và uống không cần tiền, không đòi giá. Cảm ơn Chúa, Ngài đã đến cho chiên Ngài được sống và sống dư dật. Quả thật, Chúa đã đến để thỏa mãn cho những ai đang khát, đang đói, đang cằn cõi, đang khô khan, đang bất an, đang bệnh hoạn, vân vân và vân vân. Quý bạn chị em, những hình ảnh này cho thấy rõ ràng, Ngài đến để dẫn chúng ta từ sa mạc khô khan vào nơi thiên đàng phước hạnh của Ngài. Đây là phước hạnh thuộc linh, là lòng nhân từ, thương xót lớn lao của Chúa. Nếu phải kể công thì kể không hết, nếu phải đền ơn thì không có ơn nào để chúng ta có thể đền được. Nếu phải tính toán cũng không thể trả nổi, chỉ có một tấm lòng, một sự biết ơn sâu xa mà thôi. Khúc Kinh Thánh này nhắc rất kỹ càng, dân sự của Chúa bị cắt bỏ, chúng ta được ráp vào để chúng ta chớ khoe mình. Bản tánh tự nhiên của con người là khoe khoang. Vì vậy, Phao-lô nhắc rằng, đừng khoe khoang. Đừng tưởng rằng tôi được ráp vào thân của Chúa bởi vì tôi hơn cái nhánh bị cắt đi, hay là tôi tốt hơn, hay là tôi xứng đáng hơn. Đức Chúa Trời thánh khiết, cho dù chúng ta có tốt bao nhiêu, có làm bao nhiêu công đức, có ép sát tu thân bao nhiêu chăng nữa, cũng không xứng đáng được ráp vào thân của Chúa. Không bao giờ có cơ hội được dự phần trong khuyết Chúa, không bao giờ nhận được sự tha thứ của Chúa nếu không phải là ơn thương xót lớn lao của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng, ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu, ví bằng có kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt thì tôi lại có thể bội phần hơn nữa. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew, về luật pháp thì thuộc Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bất với hậu thánh, còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Ở trong Philip chương 3 câu 3 câu 6 dạy như vậy. Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta bài học không khoe mình. Nếu phải khoe mình thì chỉ khoe mình trong Chúa mà thôi. Không chỉ đừng khoe mình mà ông còn dạy đừng có kiêu ngạo trong câu số 20. Quý vị nghe lại, phải lắm các nhánh đó bị cắt đi bởi cớ chẳng tin, và ngươi nhờ đức tin mà còn, chớ kêu ngạo, hãy sợ hãi. Chớ kêu ngạo, hãy sợ hãi. Chúa quở trách sự kêu ngạo bằng lời dạy rằng, sự kêu ngạo đi trước sự bại hoại theo sau và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Kêu ngạo luôn luôn là khởi đầu của thất bại. Kêu ngạo làm cho người ta chỉ còn nhìn thấy mình. Kêu ngạo làm cho người ta đóng sầm cửa lại trước mặt mình, không còn nhìn thấy cơ hội tiến thân, không còn nhìn thấy sai sót của mình và dĩ nhiên sẽ đón lấy thất bại. Văn thơ Việt Nam rất đa dạng, rất phong phú, nhiều nhà thơ rất tài ba, rất giỏi. Cao Bá Quát là một nhà thơ phải nói rằng rất khá. Ông từng phát biểu rằng, thế giới chỉ có ba bồ thơ thôi, ông một bồ, anh em bạn hữu của ông một bồ, còn lại cả thế giới chỉ có một bồ. Rõ ràng trong cái nhìn của chúng ta thấy rằng Cao Bá Quát giống như ép người để giếng với văn thơ. Lúc nào ông cũng cứ tưởng rằng bầu trời này chỉ bằng cái miệng giếng mà thôi. Đây là một hình ảnh của một sự kiêu ngạo, và Chúa không muốn như vậy. Chúa muốn chúng ta khiêm nhường để thấy rằng mình được ráp vào thân của Chúa là ân sủng, là tình yêu, là lòng thương xót của Chúa. Nhìn thấy sự bất nhược của mình, có nhiều người chưa từng ra khỏi cái tiểu bang này. Chúng ta có thể hình dung Washington chúng ta không lớn, nhưng mà có nhiều người chưa bao giờ ra khỏi tiểu bang này. Thì đừng có nói gì đó là đi ra khỏi nước Mỹ hay là thế giới này, phải không? Thế giới bao la, và trước mặt Đức Chúa Trời thì chúng ta thấy nó còn bao la hơn nữa. Nhìn thấy tội lỗi của mình, thấy mình không xứng đáng được kể là người thánh của Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban ơn để chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng ân sủng lớn lao của Chúa ban cho, đem chúng ta từ sa mạc vô trong thiên đàng. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai mà chúng ta học với nhau hôm nay đó là duy trì niềm tin trong sự nhân từ của Chúa. Phải lắm, các nhánh đó đã bị cắt bởi cớ chẳng tin, và ngươi nhờ được tin mà còn, chớ kiêu ngạo, hãy sợ hãi, vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các nhánh nguyên, thì Ngài cũng chẳng tiếc ngươi nữa. Câu 20-21. Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các nhánh nguyên, thì Ngài cũng chẳng tiếc ngươi nữa. Kinh Thánh cho chúng ta biết rất rõ rằng, chúng ta được cứu bởi đức tin. Theo Ê-phê-sô chương 2 câu 8, Chúa dạy, và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Chúng ta là cây olive hoang được gắn vào thân của Chúa, từ sa mạc được vào ở trong địa đàng của Chúa, từ chỗ chết mất vào trong chỗ sống đời đời. Tất cả điều này đến từ đức tin. Bởi vậy Chúa nhắc chúng ta rằng hãy cầm giữ mình trong sự nhân từ của Chúa. Câu số 22. Vậy hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời. Sự nghiêm nhặt đối với họ là kẻ đã ngã xuống, còn sự nhân từ đối với ngươi, miễn là ngươi cầm giữ mình trong sự nhân từ Ngài, bằng chẳng ngươi cũng sẽ bị chặt. Câu 22 này xác định rõ bản tính của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng nhân từ, lại là đấng nghiêm nhặt. Ngài muốn chúng ta đi trong đường lối của Chúa, sống trong sự sắp đặt của Chúa, chấp nhận đường lối của Chúa là đường lối của chúng ta. Khi chúng ta có thể chấp nhận Chúa mà nói rằng ý tưởng của Chúa không là ý tưởng của con, đường lối Chúa là đường lối con bằng lòng theo Chúa. Và khi chúng ta nói được như vậy, thì đây là lúc mà chúng ta cảm thấy phước hạnh. Cầm giữ mình trong sự nhân từ Chúa là một đòi hỏi sống đức tin. Kinh Thánh định nghĩa đức tin là sự biết chắc những điều mình đương trông mong là bằng cớ những điều mình chẳng xem thấy. Sống đức tin là một đời sống ở một mức độ cao hơn bình thường, là sống ở một mức độ cao hơn mức sống bình thường. Có như vậy mới có thể sống đức tin. Sống đức tin là một đời sống rất khó, là một nghệ thuật tuyệt vời, là cái gì đó mà chúng ta phải học, phải nghiên cứu, phải kinh nghiệm cho gia đình của mình và cho hội thánh của Chúa. Mục sư sống đức tin, sống bằng khải tượng Chúa cho, thì con cái Chúa cũng phải sống bằng đức tin, khải tượng Chúa cho mình và hội thánh của mình nữa. Sống đức tin và khải tượng Chúa cho là sống để đáp ứng sự kêu gọi của Chúa và nhìn xem Chúa để bước đi. Sống đức tin là sống kết hợp với rất nhiều hoạt động trong đời sống của mình. Chúng ta phải nói bằng đức tin, như lời Chúa gọi, gọi những sự chưa có như đã có rồi. Sống đức tin là làm đức tin, trông mong từ nơi Chúa, đặt đức tin trong Chúa. Sống đức tin là suy nghĩ bằng đức tin, là quyết định bằng đức tin. Và phải nói rằng, sống đức tin là sống bên bờ vực, là dám bước đi giữa giông bão, giữa khó khăn, giữa no đủ. Sống đức tin là như vậy, là luôn luôn nhìn thấy một con đường thẳng ở giữa những con đường trong cuộc đời mình. Là người nhìn thấy cái đoạn đường giữa những con đường dốc, phải không? Là thấy ánh sáng giữa những đêm tối, là biết chắc rằng sau đêm dài luôn luôn có bình minh ló dạng ra. Sống đức tin là chúng ta dám sống liều mình. Một người mà không dám liều với Chúa, không dám bước đi với Chúa thì chúng ta không thể sống đức tin. Nếu chúng ta chỉ sống với những gì mình biết thì cái đó không phải sống đức tin. Mà sống đức tin là sống dám đi tới con đường mà mình chưa bao giờ tới, nhưng mà bằng lòng đi bởi vì mình tin cậy. Và chỉ có khi như vậy, đức tin chúng ta mới có thể vận hành, chúng ta mới có thể dùng đức tin, và đức tin đó lớn lên rồi chúng ta mới có thể bước đi kết quả cho Chúa được. Thì những sống đức tin mà nhìn thấy nơi phước hạnh đời đời. Sống đức tin là sống vì một ngày mai tốt đẹp hơn, thưa hội thánh, tươi sáng hơn, phước hạnh hơn, và đầy những hoa tươi, xinh, đẹp, đầy nắng ấm, đầy tiếng chim líu lo, trăng hoa đua nở, là lúc mà chúng ta có thể tự giang tay ra ôm trọn ước mơ tốt đẹp, những phước hạnh tràn đầy trong lòng mình. Tôi còn nhớ có một lần vào mùa xuân năm 2001, tôi với vợ tôi đi Honda từ Đà Lạt qua Ban Ma Thuột, đi qua một con đường núi cho nó gần, bởi vì từ Ban Ma Thuột mà chúng tôi nếu phải đi đi đường cái, đường lớn thì phải chạy xuống Phan Rang, ra Nha Trang, lên Ban Ma Thuột đi một ngày trời chưa tới. Nhưng nếu tôi đi con đường núi chỉ đi vài tiếng đồng hồ. Và khi tôi đi đến con đường đó quý vị, bước vô rồi không thể ra. Đường thì là đất đỏ, đi một khúc thì có một khúc đường nhựa, đường đá, còn lại là đường đất đỏ, những cục đá thật lớn thế này. Và khi tôi đi cái hết con đường đó qua tới bên kia rồi, tôi đã đến nơi, mình mãi dơ nhớp xe hư, lúc bây giờ tôi mới suy nghĩ thế này. Con đường đó cũng giống như cuộc đời của chúng ta vậy. Những khúc đường thẳng là lúc mà chúng ta trải qua những phước hạnh, những niềm vui, những giây phút tốt đẹp trong cuộc đời. Và rồi chúng ta phải đối diện với con đường dốc, con đường nguy hiểm. Và khi qua con đường dốc nguy hiểm phía trước đó, đấy một con đường xinh đẹp đó. Và cuối cùng đấy cái chỗ mà tôi muốn đến đó là cái chỗ mà cuộc đời chúng ta cũng muốn đến. Thưa quý vị, con đường chúng ta đi đây có lẽ rất tự nhiên. Nếu có ổ gà, có ổ voi gì đó cũng là một chuyện bình thường. Những lúc êm ái tự nhiên và rồi cũng phải đối diện với giông bão cũng là một phần của chuyến đi trong cuộc đời của chúng ta. Và rồi chúng ta sẽ đến cái chỗ mà chúng ta muốn đến. Phía sau con đường là phước hạnh, là nơi an nghỉ, là thiên đàng vĩnh hiển, là nơi không còn đau khổ, không khóc lóc, là nơi mà Chúa sắm sẵn cho chúng ta như lời Chúa hứa. Ta đi sắm cho các ngươi một chỗ, ta đi sắp cho các ngươi một chỗ rồi sẽ trở lại đem các ngươi đi, hầu cho ta ở đâu các ngươi cũng sẽ ở đó. Có nhiều lúc quý vị nghe kể nhiều câu chuyện rất ly kỳ, có người qua đời với khuôn mặt rất kinh sợ, có người qua đời với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Nếu phải cười trước lúc tắt hơi cũng không lạ, vì biết mình đi đâu, phải không? Vì chúng ta thấy cái nơi phước hạnh mà Chúa đang chờ đón chúng ta. Luôn luôn ở trong sự nhân từ Chúa là bước theo con đường công bình, là nói những điều chánh trực, là khinh món hoạnh tài, là vung tay chẳng lấy của hối lộ, bưng tay chẳng nghe chuyện đổ huyết, bịt mắt chẳng thấy điều gian ác. Chúa cũng dạy chúng ta thấy trong Thi Thiên chương 15 về những cái phẩm hạnh của những người ở Siôn, mà tôi muốn khuyên quý vị những con cái Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngủ trong đền tạm ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh này? Ấy là kẻ đi theo đường ngay thẳng, làm điều công bình và nói chân thật trong lòng mình. Kẻ có lưỡi không nói hành, chẳng làm hại cho bạn hữu mình, không gieo sỉ nhục cho kẻ lân cận mình. Người nào khinh dễ kẻ gian ác nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, kẻ nào thề nguyền dầu phải tổn hại cũng không đổi giờ gì hết. Điều quan trọng hơn hết, có thể ở đời đời trong thiên đàng của Chúa là những ngày tạm trên đất này, chúng ta phải luôn luôn ở trong sự tương giao với Chúa. Và điểm thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với Thánh Chúa với quý vị hôm nay, đó là xanh bông trái. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết và Ngài tỉa sữa những nhánh nào kết quả để được xài trái hơn. Xin bông trái là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại của một nhánh nho, phải không? Tôi thiết tưởng khi chúng ta làm vườn, cắt tỉa cành với mong muốn sẽ có được nhiều trái, chúng ta cắt cành khô, sâu, xấu để những nhánh tốt kết quả. Đức Chúa Trời ráp chúng ta vào thân của Chúa để chúng ta có thể hút nhựa sống từ thân cây, để có thể có sự cung cấp dinh dưỡng đủ nhu cầu để tồn tại, phát triển và kết quả. Không có lý do gì mà chúng ta không xanh bông xanh trái. Nhánh nho được tỉa sữa, Kinh Thánh nói rằng, và Ngài tỉa sữa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Một trong những công việc chính của người làm vườn nho là tỉa sữa nhánh nho. Ngoài công việc đó, những nhánh khô, nhánh chết vì sâu bọ cũng có thể làm ổ đục khoét trong đó. Người làm vườn cũng phải tỉa sửa những nhánh nho cho có trái. Sau khi tỉa sửa xong có lẽ trông nó xấu xí, nhưng chỉ với mục đích là giúp nhánh nho đạt được kết quả cao nhất. Nhánh nho được tỉa sửa xong trông nó như nhánh nho chết, nhưng vài tháng sau, những nhánh nho này sản sinh ra rất nhiều trái, có thể là bội thu. Đạt kết quả như vậy là nhờ người làm vườn nho tỉa sửa. Đây cũng là cách mà Đức Chúa Trời làm trên đời sống của con dân của Ngài. Ngài tỉa sữa, Ngài cắt vào trong đời sống của con dân của Ngài và lấy đi những thứ mà đôi khi chính con dân của Chúa không muốn mất đi. Ngài lấy đi những thứ từ con dân của Ngài Ngài thay đổi nhiều điều xung quanh con dân của Ngài, nhiều khi làm cho con dân của Chúa buồn nản, thất vọng, vân vân. Đôi khi họ hỏi Chúa rằng tại sao Chúa làm những điều như vậy cho con? Tại sao Chúa để điều kia xảy ra trên đời sống của con? Khi chúng ta đọc Khúc Kinh Thánh này, chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời rằng để tốt hơn cho chúng ta, để chúng ta có thể đạt được kết quả cao nhất, tốt nhất khi mình là một Cơ Đốc dân. Có thể quý vị đang trải qua những giai đoạn này, có thể quý vị chưa trải qua, có thể quý vị đã trải qua. Chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng phải trải qua giai đoạn này. Một điều mà tôi kêu gọi con cái Chúa rằng, cho dù điều gì xảy ra với chúng ta, hãy tin rằng Chúa đang hoàn toàn kiểm soát. Ngài biết Ngài đang làm gì, Ngài biết chuyện gì đang xảy ra với mình, và chúng ta hãy tin cậy. Kinh Thánh trong Nhã Ca chương 2 câu 15 Chúa dạy: xin bắt cho tôi những con chồn nhỏ phá hoại vườn nho, thì vườn nho chúng tôi đang trổ bông. Thật vậy, chúng ta có những con chồn nó đang phá hoại cái vườn nho của mình. Chúng ta đang có một vườn nho trổ bông cái trái, thì sẽ có những con chồn, có những cái khó khăn, có những cái bất bến nó chen vào trong cái vườn nho của chúng ta. Và chúng ta nhờ cây Chúa bắt cho chúng ta những con chồn đó. Chúa tỉa sữa bằng cách nào đây? Đây là câu hỏi mà chúng ta rất muốn hỏi. Hãy đọc lại câu chuyện của sách Gióp. Chúa cho phép ma quỷ thử thách cám dỗ ông Gióp. Ngay cả vợ của ông Gióp cũng gây khó khăn cho ông. Nhưng khi Gióp vững vững niềm tin trong Chúa, khi ông tin rằng Chúa biết Ngài đang làm gì, Chúa đang hoàn toàn kiểm soát, thì ông là người chiến thắng và phước hạnh Chúa ban cho ông bội phần. Chúa cho ông lại con cái, Chúa cho ông mọi sản vật gấp đôi. Chúa tỉa sữa bằng cách đem thử thách đến. Nhưng Ngài cũng có cách khác để tỉa sữa. Ngài có thể dùng lời Chúa để tỉa sữa, để nhắc nhở công dân của Chúa. Ngài dùng Chúa Thánh Linh để dạy dỗ, để nhắc nhở, để mỗi ngày công dân Chúa tốt hơn. Chúa có thể đem chúng ta đến một cái nơi nào đó chẳng hạn để rèn luyện, để dạy dỗ chúng ta, để rồi Ngài sử dụng chúng ta trong công việc lớn hơn, kết quả hơn cho Chúa. Chúng ta cứ hình dung trong cuộc đời của ông Môi-se. Làm sao ông có thể trở thành một nhà lãnh đạo tài ba cho dân sự của Chúa nếu ông chỉ nuôi dưỡng được nuôi dưỡng trong chỉ nuôi dưỡng với dân sự của Chúa thôi? Chỉ sáng tối lo nhồi đất, trộn rơm làm gạch. Đức Chúa Trời đã tôi luyện ông 40 năm trong cung điện vua Pharaoh. Ngài đã tôi luyện ông 40 năm trong đồng vắng, rồi Ngài mới sử dụng ông dẫn dắt dân sự của Chúa ra khỏi xứ Ai Cập. Tôi đưa những hình ảnh này để quý vị thấy một vấn đề quan trọng rằng Đức Chúa Trời có nhiều cách để tỉa sữa con dân của Ngài. Chúng ta chỉ làm một điều duy nhất là tin, là chấp nhận để Chúa tỉa sữa, để có thể bước lên một bước cao hơn nữa với Chúa trong đời sống thuộc linh của mình. Khi Chúa tỉa sữa, chắc chắn có lúc nó rất là đau, sẽ có lúc rất là khó chịu, khổ cực, sẽ có khi chúng ta chịu không nổi. Nhưng khi chịu nổi rồi, Ngài sẽ đưa chúng ta lên một bước cao hơn nữa, sẽ phước hạnh hơn và sẽ kết quả hơn, thưa quý vị. Như vậy, việc chúng ta phải làm là tin, là đừng phàn nàn, là đừng oán trách, là đừng buồn lòng, đừng chán nản, đừng hỏi tại sao Chúa làm điều này điều kia cho con, đừng trách Chúa để rồi chúng ta gặp nhiều cái khổ nạn cho mình. Cũng đừng bao giờ so bì tại sao người này là phước hạnh vậy, còn con gặp khổ thế này. Cái gì cũng có cái mặt trái của nó, và dĩ nhiên điều gì xảy ra trên đời sống của chúng ta, chúng ta cũng phải chấp nhận cả, bởi vì đường lối của Chúa cao hơn đường lối của chúng ta, và ý tưởng của Chúa cao hơn ý tưởng của chúng ta. Chúng ta không nhìn thấy cuối con đường kia là gì, nhưng Chúa thì Ngài thấy tất cả, và Ngài muốn, Ngài luôn luôn dẫn dắt con dân của Chúa trên con đường, mà điểm cuối cùng là điểm tốt nhất, quý bà anh chị em. Phaolô nói rằng, tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa sống trong tôi. Và ông cũng nói thêm trong Philip chương 1 câu 20 câu 21 phần A rằng, tôi có lòng trông cậy chắc chắn rằng, việc chi tôi cũng không hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế. Tôi nói cách tự do mọi bề như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi, vì Đấng Christ là sự sống của tôi. Thưa quý cô, ông bà, anh chị em yêu quý, Đấng Christ là sự sống của chúng ta. Như vậy những gì chúng ta làm cho đời sống của chúng ta, tức là làm cho chính Chúa, và dĩ nhiên luôn luôn là tốt nhất. Việc của chúng ta là tin rằng Đấng Christ là sự sống của chúng ta. Câu số 8 cái khúc Kinh Thánh này: này cha ta sẽ được sáng danh là thế nào, ấy là nhờ các ngươi được kết quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Thưa quý vị, chúng ta là người làm vườn, ai cũng vậy cả. Chúng ta trồng hoa thì muốn hoa lớn lên và ra trái. Chúng ta trồng cây ăn trái cũng mong có ngày chúng ta thò tay mình mà hái cái trái của nó. Chúng ta trồng rau cải cũng mong đến ngày mình ra hái vào, ngắt vào để mà ăn, phải không? Có người trồng thật nhiều, ăn không hết phải đem cho bạn bè hàng xóm ăn bớt, nhưng lại rất vui mỗi khi mình thấy mình trồng có kết quả. Đức Chúa Trời cũng làm giống ý như vậy cho vườn nho tâm linh của Ngài. Ngài cũng dùm, cũng ngó, Ngài cũng vuông góc bốn phân, Ngài cũng tưới nước, tỉa cành, cũng lườm rác bắt sâu, Ngài cũng đỡ lên những nhánh nho bị quằn xuống dưới đất, Ngài cũng lấy cây để dựng nó lên, Ngài lấy dây để cột nó lại, Ngài bó lại những chỗ yếu, nói chung Ngài làm tất cả để con dân của Ngài kết quả. Chúng ta theo Chúa và trải qua những giai đoạn thật khác nhau. Chúng ta bắt đầu từng giai đoạn giống như các nhánh nho này. Có những lúc phải chấp nhận sự tỉa sữa, cũng có những lúc nhận phước hạnh, và cũng có những lúc ngồi xuống để xem mình đã đem được kết quả bao nhiêu cho nhà của Đức Chúa Trời. Và Chúa muốn chúng ta kết quả nhiều hơn nữa. Các nhà khoa học nghiên cứu cho thấy rằng con người chỉ sử dụng khoảng không tới 15% của bộ não của mình. Nếu ai đó sử dụng đến 15% bộ não của mình hoặc hơn nữa thì trở nên những thần đồng cả. Và thưa quý vị, chúng ta ngồi xuống để nhìn thấy những phước hạnh mà Chúa cho chúng ta, những ân tứ mà Chúa cho chúng ta, và Chúa muốn chúng ta kết quả nhiều nhất. Hãy sử dụng những gì Chúa cho để kết quả nhiều nhất. Đời sống kết quả là một đời sống đầy những việc làm tốt đẹp. Những việc làm tốt này là gì quý vị? Có thể những việc làm tốt này là vâng phục Chúa, là cư xử với người tốt, là sống đạo hay làm theo điều Chúa dạy, vân vân. Chúng ta làm việc gì mặc kệ, nhưng Chúa phán dạy rằng hãy kết nhiều quả. Chúa cho một ta lân, hãy kết quả ít nhất một ta lân. Chúa cho chúng ta hai, Chúa cho chúng ta năm, và Chúa muốn chúng ta hãy kết quả thêm nhiều. Kinh Thánh Chúa hứa với chúng ta, những người được đem từ sa mạc đến thiên đàng của Chúa, kẻ đó sẽ ở trong nơi cao, các vần đá bền vững sẽ là đồn lũy nó, bánh nó sẽ được ban cho, nước nó không bao giờ thiếu. Chúng ta sẽ được ở trong nơi cao, các vần đá bền vững sẽ là đồn lũy của chúng ta, bánh sẽ cho chúng ta, nước sẽ ban cho chúng ta, không bao giờ thiếu. Và Chúa muốn dạy chúng ta qua khúc Kinh Thánh buổi sáng hôm nay, lòng thương xót của Chúa với chúng ta quá lớn. Giữ vững niềm tin trong Chúa, trong sự nhân từ Chúa là trách nhiệm, là công việc của chúng ta. Và Chúa muốn chúng ta sanh bông, sanh trái. Kể quý vị nghe câu chuyện để tôi kết thúc bài chia sẻ này. Có một thằng bé, nó rất là nghèo khổ. Nó được sinh ra mồ côi và một người phụ nữ đem về nuôi, nhưng bà ta cũng không có khá giả gì, cho nên nó sống rất thiếu thốn. Có một lần nó đi ngang qua một cái cửa hiệu, nó nhìn thấy trong cái cửa hiệu có một cái đồ chơi, có những người lính, có những cái chiếc xe nó họ để rất đẹp. Nó định thò tay vào rờ thử, nhưng mà khi nó rờ cái tay vô thì là cái cửa kính nó chắn lại, nó rờ không được, nó đứng bên ngoài thôi, nó không vô trong cái tiệm nó được, bởi vì nó rất là dơ nhớp, không có đồ mặc chân không, dơ nhớp, nó không dám vô. Và nó chỉ rờ như vậy mà không được, rồi ngày qua ngày nó cứ thấy như vậy rờ mà không được, chỉ là tưởng tượng thôi. Và có một lần nó đi con đường đó, nó bị cái xe đụng nó té ra, nó xỉu, người ta đưa trong bệnh viện. Khi nó tỉnh lại, nó thấy một cô y tá đứng bên cạnh đó. Cô y tá trông rất đẹp, rất là dịu dàng, rất là hiền từ, mặc một bộ đồ y tá trắng toát. Nó nằm trên một cái giường trải khăn trắng, đắp mền trắng, nó không thể tưởng tượng được. Cuộc đời nó chưa bao giờ có cái đồ trắng, khăn trắng đẹp như vậy trong nhà của nó. Rồi nó lại tiếp đi. Khi nó mở mắt ra, nó thấy cô y tá đưa cho nó một ly sữa, nó cầm cái ly sữa mà nó tưởng tượng rằng đây là một cái điều mà rất là đặc biệt, có bao giờ được uống một ly sữa đầy thế này. Nó uống cạn ly sữa, đưa cô y tá và lại ngủ tiếp đi. Lần thứ ba khi nó mở mắt ra, nó nhìn, nó thấy ở trên cái bàn bên cạnh nó có một cái rổ đồ chơi, có những cái đồ chơi mà nó mơ ước, nó chưa bao giờ được đụng tới. Thế là nó thò tay nhẹ nhẹ, khi nó rờ được những cái đồ chơi, nó la lên rằng không còn kiếm nữa, không còn kiến chắn nữa, nó có thể vừa đồ chơi rất là dễ dàng, rất là tự nhiên, rất là thoải mái, nó ôm đồ chơi trong lòng, nó hỏi cô y tá rằng, đồ chơi này, cho con chơi được không? Cô y tá nói, được chứ, đó là quà tặng cho con. Và thưa quý bà anh chị em, khi chúng ta chưa có Chúa, có những thứ ước mơ mà chúng ta giờ không tới, bởi vì có cái lá trắng đó, tội lỗi đang ngăn cách chúng ta. Cho đến khi chúng ta ở trong Chúa, thì tất cả những cái gì Chúa có, những cái gì mà chúng ta mơ ước ngày xưa, bây giờ tất cả là của chúng ta. Quý vị thỏa lòng chứ? Chúng ta cảm ơn Chúa vì ở nơi sa mạc chúng ta thiếu thốn. Chúa đêm chúng ta vô trong thiên đàng, chúng ta có đầy đủ phước hạnh ở trong Chúa. Nguyện xin Chúa ngày ban phước cho quý ông bà anh chị em, để chúng ta thỏa lòng khi chúng ta làm con của Đức Chúa Trời. Chúng ta vui thỏa bởi vì Chúa cho chúng ta đầy đủ. Hãy nhìn lại hành trình từ sa mạc vào thiên đàng của chúng ta, để chúng ta hết lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. Amen.